Câu hỏi, nhưng mà hai câu hỏi này dạng quá nhiều lần rồi. Câu là thần trọng chú tâm quan sát là như thế nào? Có một hôm có một người đến học thiền với thầy, thì thầy mới nói qua mở cái quạt máy giùm thầy. Cái người đó mới đến mở cái quạt máy, thì mở xong rồi người đó về lại chỗ cũ. Và thầy hỏi là khi làm cái việc đó cần bao nhiêu yếu tố, khi làm việc đó là cần bao nhiêu yếu tố. Người đó không biết, bởi vì nhiều khi mình làm mình không biết mình làm bao nhiêu yếu tố. Thì thầy nói là có quan sát không? Nó có chứ, không quan sát sao biết được cái cuộc máy nằm ở đâu, bấm ở chỗ nào, là phải quan sát ấy. À, rồi á, khi mà mình quan sát, nhưng mà khi mình quan sát á, thì mình phải cái tâm mình phải tròn vẹn với cái đó, với cái chuyện quan sát đó. Cho mình quan sát mà cái tâm để đâu, làm sao mà quan sát? Cho nên cần phải chú tâm đó. Và khi mình quan sát rồi, chú tâm rồi, rồi bây giờ mình bấm ra ngoài, chứ không bấm vô nơi mấy cái chỗ, mấy cái nút bấm. À, hoặc là mình ví dụ như là cần số mệnh, là cầm cầm số số nhẹ, có thể mình hỏi lại là thầy cần số mệnh là số nhẹ, thì như vậy là thần trọng, phải không? Như vậy rõ ràng á, là bất kỳ một việc làm gì mà muốn cái việc làm đó nó mình không chưa chưa nói là hoàn hảo, nhưng bây giờ nó là tương đối là tốt, thì phải cần ba yếu tố. Không biết bao nhiêu yếu tố nữa thì không biết, nhưng mà ba yếu tố chính á, là phải thần trọng chú tâm quan sát. Và thần trọng chính là giới. Thần trọng tức là làm sao cho nó đúng, cho nó đúng tốt, tức là giới. À, và chú tâm để tâm đừng có lúc đó đừng có tán loạn, đừng có chạy đi đâu á, thì đó là định. Và mình sáng suốt biết rõ, đó là tuệ. Quan sát tức là để mà thấy rõ, tức là tuệ. Như vậy trong đó đó, thần trọng chú tâm quan sát chính là giới định tuệ, mà nó rất tự nhiên. Nhưng mà khi thầy gợi ý thôi, thầy nói ở đó, thì bây giờ chính là khi trong đời sống hàng ngày mình á, là mình phải làm cái gì cũng thần trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó mình sẽ làm cái việc đó nó sẽ tốt hơn, chính xác hơn, vậy thôi, hiệu quả hơn. Và khi mình làm nó là đúng hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, thì mình khỏi phiền não khổ đau, vậy thôi. Thí dụ bây giờ mình đi xe, mà mình thần trọng, mình đi xe trên đường, mình thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên thôi, chứ không phải là, có khi mình cũng chẳng biết là thần trọng là cái gì, chú tâm là cái gì, quan sát là cái gì, nhưng mà mình vẫn thần trọng chú tâm quan sát. Thì cái người nào mà lái xe mà thần trọng chú tâm quan sát thì ít gây tai nạn, ít gây tai nạn thì ít gây phiền phức cho bản thân, cho những người xung quanh, khỏi tốn tiền tốn bạc, khỏi lo âu sợ hãi, tức là thì nó hết phiền, không phiền não, vậy thôi. Cho nên á, bây giờ đây trở lại câu hỏi đầu tiên, làm sao để mình đừng phiền não, thì chỉ có thần trọng chú tâm quan sát, đơn giản là vậy thôi. Làm cái gì, nấu ăn cũng vậy, nếu mình thần trọng để xem từ nước bao nhiêu thì để bao nhiêu muối là vừa, mà nếu mình thần trọng chút á thì để ít ít cái đã, rồi mình nếm nếm thêm cái đã mặn chưa, rồi khi đó mình mới thêm một chút, thì như vậy thì nó chắc ăn hơn. Vậy tức là thần trọng đó, mà phải chú tâm, chứ không chú tâm á, không chú tâm cái đang nghĩ chuyện gì cũng biết, mà lấy đường đổ vô. Ta cần muối rồi bỏ vô nấu canh, mà bỏ đường làm sao được, chè mới nó bỏ đường chứ, tao nấu canh mà đi bỏ đường vô, nhưng mà lúc đó lo nghĩ chuyện gì cái cầm cái đường cái bỏ vô đó. Thì đó là thiếu chú tâm, thiếu quan sát. Cho nên nó ba yếu tố đó là ba yếu tố không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, mà nhất là khi hữu sự. Hữu sự tức là có việc gì thì là phải thần trọng chú tâm quan sát. À, cho nên người ta ví dụ như người ta nói là nhất là những người lớn tuổi. Khi thức dậy là phải biết mình đang thức dậy và nằm đó ngủ một lát cái đã, biết rõ là mình đang nằm một lát cái đã, rồi cái đó mới ngồi dậy, ngồi dậy ngồi một lát cái đã, rồi mới đứng dậy, đứng dậy một lát cái đã rồi mới đi. Thì một lát là không biết bao lâu. Ví dụ như bây giờ mình đứng dậy nhưng mà nó thấy nó vẫn là choáng váng thì mình phải đứng lâu. Còn nếu như mình thấy là đứng dậy mà nó yên rồi thì bước đi. Chẳng ai quy định là phải đứng bao lâu hay là phải ngồi dậy bao lâu, nhưng mà mỗi cái cử động của mình đều phải thần đồng chú tâm quan sát thì sẽ là không bị tai biến. Còn bây giờ mình đang thức dậy cái mình ngồi lên bật lên một cái thì là cái nó đột ngột quá, cho nên nó có thể là bị nhồi máu cơ tim, là bị tai biến gì đó chẳng hạn. Hoặc là bây giờ mình đứng chưa vững nữa mà mình đi vấp té, mình phải sọ chân vô cái dép cho nó đàng hoàng cái đã, cái đó là mình mới đi. Chứ mới sọ vô bụt nữa cái mình đi vấp cái nó té thì đại khái là vậy thôi. Vô số những cái điều trong đời sống mà do thiếu thần trọng chú tâm quan sát cho nên nó mới là sinh ra tai họa cho mình và người khác. Và đó chính là mình tạo ra phiền não, chứ không phải phiền não đâu mà có. Phiền não không từ nó có, mà phiền não chính là do mình tạo ra. Có nhiều khi có những cái điều đến lời cho mình biến nó thành phiền não cũng có. Có khi là như vậy. Vì vậy cho nên là ba yếu tố thần trọng chú tâm quan sát là ba yếu tố rất cần thiết trong đời sống. Nhưng mà nghe thầy nói như vậy bắt đầu áp dụng cho nên mình quá thần trọng hay là quá chú tâm hay là quá quan sát không cần thiết thì nó sinh ra mệt và cũng không hiệu quả. Mà trong lúc đó thay vì thầy nói với cái người kia là bây giờ thiền là gì, thì thay vì thầy nói là thần trọng chú tâm quan sát nghe, thầy không nói nhưng mà thầy nói là đi mở quạt dùng để cho người đó từ thần trọng chú tâm quan sát cái đã, rồi lúc đó thầy mới chỉ. Thì như vậy á, cái thần trọng chú tâm quan sát đó là thần trọng chú tâm quan sát tự nhiên, chứ không phải là do thầy chị mà làm. Nếu mà do thầy chị mà làm á thì nó lại gượng gạo và đâm ra thần trọng nhiều khi nó quá, chú tâm quá, quan sát quá, đâm ra nó thêm căng thẳng mệt mỏi. Mà thực ra nó chỉ cần đủ mà thôi. Khi một việc gì đó mà nó dễ dàng thì sự thần trọng chú tâm quan sát của mình rất ít. Khi một việc nào đó khó khăn, tự động thần trọng chú tâm quan sát cao lên. Mà cái đó là một cái tự động rất là hiệu quả. Mà mình cố tính toán theo cái kiểu của mình á thì nó sẽ không hiệu quả. Cho nên á, vô tâm lại tốt hơn hữu ý. Ta cười vậy đó. Vô tâm tức là cứ để tự nhiên thì nó vẫn ứng ra. Như cái người kia thầy nói là tới mở quạt thì người đó vẫn tự ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát. Thầy chưa nói gì hết là đã thần trọng chú tâm quan sát rồi. Thành á, tại sao thầy gọi đó là nguyên lý? Nguyên lý là bởi vì người đó có sẵn. Bây giờ thầy chỉ cho ra là đó, cái đó là gọi là thần trọng chú tâm quan sát đó, vậy thôi. Chứ còn không, chứ không phải là cái đó là cái mà người đó không có mà thầy có rồi thầy mới đưa ra cho người đó mượn. Để tôi cho mượn cái thần trọng chú tâm quan sát mà xài đỡ. Không phải vậy. Mà từ người đó nó sẽ ứng ra. Cho nên cái mà sẵn có ở nơi mình gọi là nguyên lý. Chẳng phải phương pháp. Nếu phương pháp á là phải theo thầy. Phải làm cái này như thế này, thế kia, thế nói gì đó. Tức là thầy đưa ra một cái mẫu mực. Rồi người kia phải làm theo. Nhưng không cần mẫu mực. Mà cần nguyên lý. Không cần phương pháp. Mà cần nguyên lý. Thế nên mình thông suốt được cái nguyên lý thì mình sẽ tự vận hành theo cách của mình, theo cái cơ địa của mình, theo cái trình độ của mình. Mỗi người mỗi khác, người mạnh khỏe thì khác, người yếu đuối thì khác, người đang như thế nào đó là mỗi lúc là mỗi khác hết. Đó là thần trọng chú tâm quan sát. Thế thứ hai là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. cái này là thầy hầu như cái pháp mà thầy chia sẻ với mọi người đó là thần đồng chú tâm quan sát để gì? Để mình sống tùy duyên thuần pháp. Ví dụ như là khi đi thì thần đồng chú tâm quan sát trong đấy, khi lái xe thì thần đồng chú tâm quan sát trong xe, tức là cái đó là cái duyên. Cái mà đi hay lái xe hay là ăn cơm hay là cái gì đó gọi là duyên. Thì tùy theo cái duyên nào thì mình thần đồng chú tâm quan sát trong cái duyên đó. Mà nếu mình thần đồng chú tâm quan sát tức là thuần pháp. Khi thần đồng chú tâm quan sát là tâm mình nó không có bị buông lung phóng dật. Không buông lung phóng dật. Cho nên á, thần đồng chú tâm quan sát tức là luôn trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái pháp đang là. Tức là thần đồng chú tâm quan sát là một hình thức tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong khi mình làm một việc gì đó. Rồi nếu mà cái tâm mình nó có phóng ra, nó buông lung phóng dật thì mình phải trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái đang là đó. Cho đến khi mà cái sự thần đồng chú tâm quan sát và cái sự trở về trọn vẹn tỉnh thức đó nó nhuần nhuyễn thì bắt đầu là mình làm cái gì chỉ cần là trong lành định tịnh sáng suốt là được. Lúc đó quen rồi. Bây giờ mình một cái người mà có một cái tâm trong lành định tịnh sáng suốt là cứ làm gì trong lành định tịnh là sáng suốt là được. Thì trong đó nó tự động có cái thần đồng chú tâm quan sát trong đó rồi. Tự động có cái trở về trọn vẹn tỉnh thức trong đó rồi. Và cuối cùng á là có thể làm muôn việc nhưng tâm vẫn rộng lặng trong sáng. Làm việc gì cũng được, làm gì cũng làm, ai ứng đâu làm đó. Ứng đâu làm đó tức là tùy duyên đó. Nhưng mà làm gì cũng vẫn là trong lành định tịnh sáng suốt, cũng thần đồng chú tâm quan sát hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức hay là rộng rang lặng lẽ trong sáng. Như vậy là thuần pháp. Những cái mà đó gọi là thuần pháp. Thầy nhắc lại thuần pháp tức là thần đồng chú tâm quan sát này, trở về trọn vẹn tỉnh thức này, trong lành định tịnh sáng suốt này, rộng rang lặng lẽ trong sáng, đó là thuần pháp. Còn tùy duyên tức là khi đi, khi đứng, khi ăn, khi mặc y, mặc áo, khi chải tóc, hay là khi cạo râu, hay là làm cái gì, thì cái đó gọi là duyên. Thì tùy duyên, khi cạo râu thì mình cũng thần đồng chú tâm quan sát, khi lái xe mình cũng thần đồng chú tâm quan sát, cho nên gọi là tùy duyên thuần pháp. Nhưng mà cái ví dụ mình lái xe, ví dụ trong lịch khi mình lái xe thì mình tùy vào cái duyên lúc đó là lái xe nè, là tùy duyên nè. Tùy duyên tức là tùy vào lúc lái xe. Thuần pháp là lái xe với thần đồng chú tâm quan sát, hoặc là tròn vẹn tỉnh thức, hoặc là trong lành định tịnh sáng suốt, hoặc là rộng rang lặng lẽ trong sáng, tùy theo cái tâm của mỗi người lúc đó. Cần ứng cái gì thì nó sẽ ứng ra cái đó. Và đó là nguyên lý. Nhưng khi mình làm việc đó không phải là bởi vì cho bản thân mình thôi, mà mình thần đồng chú tâm quan sát để đừng có, ví dụ lái xe là để đừng gây tai nạn cho người khác. Như vậy là vô ngã vị tha. Hoặc là mình bây giờ mấy sư mấy chú ra quét sân, buổi buổi sáng ra quét sân. Quét sân là tùy duyên. Và quét sân trong sáng suốt định tịnh trong lành đó là thuần pháp. Và quét sân vì sạch sẽ cho mọi người là vô ngã vị tha. Bây giờ mình nấu ăn thì mình là gạo bao nhiêu, nước bao nhiêu, lửa như thế nào cho vừa, đó là thần đồng chú tâm quan sát đó. Và cái lúc đó đang nấu ăn tức là tùy duyên. Và thuần pháp tức là trong khi mình nấu ăn đó mình vẫn là sáng suốt định tịnh trong lành, tức là thuần pháp. Nhưng mà mình nấu ăn để cho mọi người ngon, chứ không phải là nấu ăn để cho mình ăn ngon thôi. Thí dụ như thế này, bây giờ mình nấu cho 10 người ăn, mà 10 người đó thì thích ăn cái vị hơi ngọt một chút, còn mình thì thích ăn cái vị hơi mặn một chút. Thế nhưng mình vì 10 người kia, cho nên mình vẫn để cho nó ngọt chút là vì người khác, chẳng phải là vì mình. Đó là vô ngã vị tha. Đơn giản là vậy thôi, phải không? Rất đơn giản, chứ đừng có nghĩ nó quá cao siêu làm gì. Rất bình thường trong đời sống của mình. Đó, như vậy là quét sân cũng tùy duyên vô ngã, tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. À, hay là nấu ăn cũng tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Còn ví dụ như là cô này bắt mạch hút thuốc cho bệnh nhân thì phải tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Đó là cái nguyên lý. Cho nên là những cái mà thần trọng chú tâm quan sát này, trở về tròn vẹn tỉnh thức này, tùy lúc này, rồi trong lành định tỉnh sáng suốt này, rộng rang lặng lẽ trong sáng này, là tùy lúc mà ứng. Thí dụ như bây giờ mình nằm, mình làm việc xong rồi cái mình nằm nghỉ ngơi, thì lúc đó thần trọng chú tâm quan sát làm gì cho mệt. Đang nằm buông ra nghỉ ngơi thì lúc đó mình chỉ cần là trở về tròn vẹn tỉnh thức, hay là trong lành định tỉnh sáng suốt, và tốt nhất là lúc đó là rộng rang lặng lẽ trong sáng là tốt nhất. Đó, nên nó tùy theo mọi lúc thôi. Thì cái đó là cái mà mình phải sáng suốt biết mình, soi sáng mình để đừng làm cái gì mà hại mình hại người. Thì không làm cái gì hại mình hại người, đó là vô ngã vị tha. Thế nên đó là một cái nguyên lý mà mình chỉ cần, cũng giống như Đức Phật ngài nói là giáo pháp của Như Lai, của không phải của Như Lai mà của Thư Phật, là không làm các điều ác, làm các điều lành và giữ tâm thanh tịnh trong sáng. Đơn giản vậy thôi là hết rồi. Nói giáo pháp của tất cả chư Phật đều là chỉ có như vậy thôi. Thì thầy có nói là thần đồng chú tâm quan sát hay là nói là tùy duyên thuần pháp vô ngã vì tha gì, thì cũng làm theo cái đúng cái nguyên lý mà Đức Phật ngài nói. Nhưng mà Đức Phật ngài có thể cái cách nói Đức Phật khác, cái cách nói của thầy khác, nhưng mà nó vẫn cùng một nguyên lý đó thôi, chứ không phải là gì có cái gì khác. Khi nắm vững cái nguyên lý đó rồi đó, thì là việc tu hành trở nên rất là đơn giản, dễ dàng. Càng đơn giản, dạng gì mới yên tâm đó, càng đơn giản chừng nào thì càng thâm sâu chừng đó. Còn mà cái kiến thức của mình nó càng phức tạp chừng nào thì càng càng cực chừng đó. Kiến thức càng nhiều thì nhận thức càng càng cực. Còn khi mà người ta nhìn sâu thẳm vào một vấn đề thì lúc đó không còn có một cái ngôn ngữ nào, không còn có một kiến thức nào trong đó nữa, mà chỉ trồn vẹn với cái thực tài đang là. Cho nên càng giảng gì thì càng uyên thâm. Nên thầy mới nói là học đạo quý vô tâm. Vô tâm ở đây đó, tức là đừng có đem cái kiến thức, đem cái ý chí, đem cái lý trí đồ này kia ra mà làm cho dữ, cho nó phiền phức phải thêm. Mà học đạo quý vô tâm, làm, nghĩ, nói, không lầm. Bình thường thôi, không lầm bình thường đó. Sáng trong và lặng lẽ. À, tức là sáng suốt, định tịnh trong lành đó. Dạng gì mới yên tâm. Khi mà mình sáng trong và lặng lẽ đó, thì lúc đó tâm mình hết sức giản dị, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Như Đức Phật ngài dạy đó, chứ không có cái bản ngã lăng xăng trong đó. Chỉ cái bản ngã lúc đó nó mới tính toán kiểu này, tính toán kiểu kia, làm sao phải thế này, phải làm sao phải thế nọ. Càng lăng xăng, càng áp dụng theo cái cách này cách kia thì càng làm cho phức tạp ra. Trong lúc đó mình quên hết đi. Trong thấy chỉ thấy thôi, trong nghe chỉ nghe thôi, trong xúc chỉ xúc thôi, trong biết chỉ biết thôi. À, thì lúc đó nó đã bao hàm hết cả những cái mà tất cả những kinh điển mà Phật nói, hay là tất cả những cái mà thần đồng chú tâm quan sát gì nó nằm trong đó hết rồi. Mà nó tự động, nó tự động tự ứng. Để cho pháp tự ứng thì tốt hơn là tính toán của bản ngã. Cho nên bên Nho giáo người ta cũng nói là người tính cũng bằng trời tính. Chữ trời ở đây tức là tự nhiên ấy. Là trời đây là pháp vận hành ấy. Mình tính cũng bằng trời tính. Bởi vì sao? Bây giờ đố các vị tại vì sao mà mình tính cũng bằng trời tính? Bởi vì trời ở đây đó là sự vận hành của pháp. Mà trong sự vận hành của pháp đó, nó có cả hàng vạn, hàng triệu cái yếu tố. Mà mình mà tính toán theo mình á, là mình chỉ biết 10 yếu tố, 20 yếu tố, 50 yếu tố, 100 yếu tố là cùng. Chưa ai mà nói là tôi thấy được cả ngàn yếu tố hết trơn. Mà trong khi đó đó, cái sự vận hành đó đó, nó vô số yếu tố. Không lường được. Cho nên tại sao mà mình cứ tính hết rất là kỹ rồi, cuối cùng nó vẫn cứ trật. Còn bây giờ nếu mà các vị có thể nói rằng thì tại sao các nhà khoa học người ta tính toán để người ta bắn cái hỏa tiễn hay là cái vệ tinh gì đó chính xác là sao? Thật ra không phải là họ tính toán đâu. Cái mà tính toán của họ đó là hợp với nguyên lý của pháp thì nó mới chính xác được như vậy. Chứ còn nếu mà không hợp với nguyên lý của pháp là không chính xác được. Cho nên chính xác vẫn là phải theo sự vận hành của pháp. Thì trong đó đó có những yếu tố họ phải nắm vững một cái thế này, tức là chỉ cần một số yếu tố nào đó để đưa cái vệ tinh đó đi ra khỏi cái khí quyển thôi. Rồi thì từ đó nó sẽ tự vận hành trong cái quỹ đạo của cái luật hấp dẫn của vũ trụ. Tức là không phải là cứ tính theo ý mình thôi đâu, không được. Mà là phải thuần theo với cái sự vận hành của toàn bộ vũ trụ thì khi đó mới được. Hết giờ.
Y đàng mô nhâm tỳ na ngô tu sô ki ta tu nha ca yôn. Y đàng mô nhâm tỳ na ngô tu sô ki ta tu nha ca yôn. Y đàng mô nhâm tỳ na ngô tu sô ki ta tu nha ca yôn. Ivatame punyang asavak yavang hontu.